bắt trước.
Từng bắt trước một ông vua thuê một người huấn luyện ngựa.
Ông vua này làm sao con kể lại? Ngựa nào cũng tốt, cũng hay, cũng tài, cũng giỏi, nhưng mà nó có một cái gì lạ. Thế rồi ông vua ông ấy ngạc nhiên thì ông làm nào? Ông làm nào để ông hiểu? Nó tưởng là bởi vì ông ấy bắt, ông ấy làm mẫu những các thứ để cho nó tập thì nó phải vâng lời. Thế cho nên ông nó thấy cái khập khiễng của ông ấy, nó cho là cái mình cũng phải tập cả cái đó. Thế thì cái câu chuyện này là định bảo chúng mình cái gì đây? Trên là kể câu chuyện, cái đoạn dưới ấy, đó, là ngài giải nghĩa. Cái ý ngài kể câu chuyện đấy là nói cái gì? À, những học trò thì thường hay bắt chiếc ông thầy, bởi vì thầy là gương mẫu, chúng ta là con em hẳn là bắt chiếc ông thầy. Thế nhưng có nên như những con ngựa không?
Không.
Sao những con ngựa này nó có cái dốt ở chỗ nào? Nhưng mà bởi vì nó là con ngựa, tội nghiệp nó, cho nên nó không thể phân biệt được cái gì ông thầy bảo mình làm và cái gì mình không nên làm. Bởi vì nó là con ngựa, bổn phận của nó là phải vâng lời tất cả mọi những cái gì ông thầy dạy, nó phải nghe lời, không có nó phải đoán. Thế cho nên nó thấy ông đi khập khiễng thì nó cũng nghĩ rằng bổn phận nó phải khập khiễng, không có thì nó phải đoán. Bởi vì nó là con ngựa, nó không có trí tuệ để phân biệt. Thế còn chúng ta là con người thì chúng ta phải thế nào? Thì phải có trí tuệ hơn con ngựa. Ông thầy dạy mình làm cái gì? Ông thầy mà có những các cái chỗ sai, cái sai của ông thầy và người đệ tử, người ta phải mệt nhọc. Đó là một cái, mà chắc là còn nhiều cái khác nữa. Như sáng hôm nay thầy 6 giờ sáng thầy mới dậy, đó là cái sai của thầy. 6 giờ sáng thầy mới dậy mà thầy vừa rời khỏi chăn, nó ho rồi nó lại thụt sổ mũi, thầy lại vội vàng thầy chui vào trong chăn. Bởi vì để cho nó khỏi ho, nó khỏi bị như bọn các con cái xoa cái gì, thầy sợ cái đó. Bởi vì nó sổ mũi nhiều quá, nó rứt hai bên mũi, thế thành thầy sợ cái đó. Thế là thầy thua cái thân này, thầy thua, thầy lại phải chui vào trong chăn để cho nó qua cái giờ mặt trời nó lên, nó có hết xương. Cái đấy, những cái ấy là cái thiếu thốn, cái sai mà học trò nếu mà là con người thì nên nhìn những cái sai ấy và hiểu là những cái ấy ông thầy không có muốn cho mình bắt chiếc những cái ấy. Ở đây đã nói thực ra ý của ông thầy là chỉ muốn chúng ta làm sao kiện toàn nội tâm. Thế nào là kiện toàn nội tâm nhỉ? Ông thầy chỉ cho học trò cái việc ấy nên làm. Thế thì học trò đừng nên như con ngựa. Hiểu cái ý ông thầy muốn cho mình bắt chiếc cái gì, nghiệp theo cái lời của ông thầy chỉ mà làm, chứ đừng bắt chiếc những cái khập khiễng chân, những cái sai thì không nên bắt chiếc. Thế là ý của thầy chỉ mong cho chúng ta kiện toàn cái nội tâm, chứ không phải mong cho chúng ta thành một cái hình chụp, một bản sao, một cái dập khuôn của ông thầy. Ở đây kèm theo có cái lời khuyên các ông thầy nên thế nào hiền ân.
Cái đoạn dưới này là khuyên là quý vị làm thầy có ý thức,
tối tu hành của mình mà cẩn thận, nghĩa là thế nào? Ý thức rằng học trò nó hay bắt chiếc, cũng như mấy con ngựa vậy. Ông thầy phải nhớ cái chỗ đó, cho nên trong những việc làm, những cử chỉ của mình cố gắng đúng pháp, không nên rằng bừa bãi rồi thành một cái gương xấu cho những người đi sau. Cho nên đây, điểm thứ nhất là khuyên học trò nên theo cái sự chỉ dạy của ông thầy mà tu tập, chứ đừng bắt chiếc những cái sai quấy của ông thầy. Một mặt lại khuyên các ông thầy phải cẩn thận, nhớ rằng học trò nó có một cái khuynh hướng là nó cứ muốn bắt chiếc ông thầy. Thế nếu ông thầy mà bậy thì học trò nó sẽ đi cái đường bậy. Không những là mình phải tội, mà rồi mình đưa bao nhiêu người xuống cái hố hiểm sâu, như trong kinh Dược Sư các con tụng hàng ngày đấy. Không những rằng mình có tội mà mình còn đưa bao nhiêu người xuống hố nữa, cho nên cái tội nó nặng lắm. Chúng quá cái bài này dạy chúng ta cái gì nhỉ? Như bây giờ các con có bảo thầy thức đến 6 giờ thầy còn chưa dậy, thầy dậy rồi thầy thắp đèn rồi các thứ rồi thầy lại còn chui vào chăn, vậy thì tôi cũng chui vào chăn. Có nên thế không? Tại sao không nên? Thầy còn thế cơ mà.
Dạ.
Tại bởi vì bệnh. Thế cho nên không nên cứ nhắm mắt mà theo, mà phải mình cứ làm việc của mình là hơn. Cái phận sự của mình, đường lối của mình, chỉ vâng theo cái sự hướng dẫn để cho mình biết cái đường lối mà tu hành, nghĩa là vâng theo Phật, đi theo cái đường đi Phật đã vạch. Ông thầy chỉ là một người thông ngôn, nói lại những gì Phật tổ đã nói thì nói lại cho mình nghe. Vậy thì y theo cái giáo pháp của Phật mà tu. Còn những cái sai quấy của ông thầy không nên bắt chiếc. Đó là nói chuyện học trò. Mà trong khi mình học trò đây, mình cũng đang sửa soạn để ngày mai mình phải làm thầy, thì mình phải thế nào? Mình phải ngay lúc bây giờ mình đang học trò, mình phải tu tập đứng đắn, cẩn thận, đúng pháp, để ngày mai là khuôn mẫu cho những người về sau. Còn nếu bây giờ mình trong cái lúc tập học mình đã sai quấy thì làm sao ngày mai những người đi sau mình, người ta lại có cái đường lối tốt được.